Vấn đề thứ nhất, nói có một vị cư sĩ bị bệnh, bác sĩ nói là lành tính hay là ác tính, khả năng chỉ là một nửa. Đây là việc vẫn chưa thể nào xác định được. Ông vì đến Singapore cho nên không có nhập viện. Ông đã ở trước Bồ Tát phát nguyện là sẽ niệm Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú, đồng thời sẽ in 1.200 quyển kinh này. Xin hỏi sư phụ là ông nên làm như thế nào? Vì khi đó nhất thời không suy nghĩ kỹ nên đã phát nguyện. Hiện tại ông không biết là nên chuyên niệm Phật hiệu hay là y theo sự phát nguyện mà làm. Thỉnh sư phụ chỉ điểm cho ông. Việc con người sanh bệnh, lúc trước trong lúc giảng giải chúng tôi đã nói qua nhiều lần rồi. Nguyên nhân của việc sanh bệnh quy nạp trở lại không ngoài ba điểm. Thứ nhất là việc ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta không phù hợp. Người xưa đã nói bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Cho nên trong đạo dưỡng sinh thì đối với việc ăn uống ngủ nghỉ nhất định phải nên chú ý. Việc đó có thể giảm thiểu đi những bệnh tật về sinh lý. Loại thứ hai là bệnh oan nghiệp, là do oan gia trái chủ đã tìm đến thân của chúng ta. Giống như các vị đã xem Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Ngộ Đạt Quốc Sư đã bị mục nhọt mặt người. Loại này là thuộc về bệnh oan nghiệp. Bệnh oan nghiệp thì thuốc không có cách nào chữa trị, mà cần phải điều giải. Oan gia trái chủ rời khỏi bạn thì bệnh sẽ liền khỏi. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng, tự mình hoặc là trong đời quá khứ hoặc là ngay trong đời này đã tạo ra nhiều nghiệp bất thiện. Việc này thì rất phiền phức, y dược không có tác dụng gì, điều giải cũng không ích gì. Loại bệnh này thì nhất định cần phải chân thành mà sám hối. Nếu chân thành sám hối thì đích thực có thể khiến cho bệnh khổ rời khỏi bạn. Những thí dụ này ở Singapore rất nhiều. Trong thực tế, ở những khu vực khác trên thế giới này thì chúng ta cũng thường hay nghe nói bị những thứ bệnh như là ung thư. Họ có lòng tin chăm chỉ mà tu học, không để sự việc này ở trong tâm, thì cái bệnh này tự nhiên sẽ khỏi. Các vị cũng nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên của cư sĩ Lâm, đây là một thí dụ hay nhất. 10 năm trước ông đã mắc bệnh ung thư, tế bào ung thư đã lan rộng ra tất cả các bộ phận trong nội tạng rồi. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được 3 tháng mà thôi. Thế là ông ở trong tình huống như vậy liền buông xuống vạn duyên đến cư sĩ Lâm để làm nghĩa công. Sống một ngày niệm Phật một ngày, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có một tạp niệm thứ hai nào. Sau khi 3 tháng qua đi thì không có chuyện gì nữa. 6 tháng qua đi sức khỏe vẫn rất tốt, lại đi kiểm tra thì phát hiện bệnh ung thư đã không còn nữa. Bác sĩ nói đây là kỳ tích. Các vị xem ông hiện nay đã sống được 10 năm rồi mà sức khỏe thì càng ngày càng khỏe hơn, siêu dược hơn những người thông thường. Cho nên tôi cũng thường nói, có bệnh mà bác sĩ đem bệnh của bạn trị khỏi trên thực tế không phải là bác sĩ trị khỏi. Rất nhiều bác sĩ đều đồng ý với cách nói của tôi, mà đó là lòng tin của bạn đã trị khỏi bệnh cho bạn. Bạn có lòng tin đối với bác sĩ, nói loại thuốc này rất có hiệu quả. Nếu như bạn đối với bác sĩ này hoài nghi không tin tưởng, thì dù bác sĩ giỏi như thế nào cũng không thể trị bệnh cho bạn được rồi. Từ chỗ này thì chúng ta liền có thể hiểu Phật ở trên kinh nói với chúng ta: cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể này của chúng ta là cảnh, là tùy tâm mà chuyển. Nếu như tâm của bạn thường xuyên cảm thấy bản thân mình có bệnh, thì người dù không bệnh cũng nhất định sẽ sanh bệnh. Vì sao vậy? Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh mà. Bạn ngày ngày nghĩ tưởng đến bệnh thì bệnh liền đến thôi. Người ngày ngày niệm Phật, ngày ngày tưởng nhớ đến Phật thì làm sao lại sanh bệnh được chứ? Cho nên bạn phát cái nguyện này, bạn niệm bạch y thần chú cũng được. Chỉ cần dùng tâm chân thành để mà niệm thì sẽ linh, thành tắc linh. Bạch y thần chú từ xưa đến nay có rất nhiều người nói là giả, không phải là thật. Thế nhưng bất luận là thật hay giả, chỉ cần bạn có lòng thành thì nó sẽ có cảm ứng. Vì vậy niệm Quan Âm Bồ Tát cũng được, niệm A Di Đà Phật cũng được, phải có lòng tin kiên định. Không nên để ý suy nghĩ về bệnh ở trong tâm nữa, như vậy thì được rồi. Không nên nhớ nghĩ đến bệnh, mà nhớ nghĩ đến Phật, nhớ nghĩ đến Bồ Tát. Nhớ nghĩ chính mình phải chăm chỉ y chiếu theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát mà tu hành. Niệm Bạch Y Đại Sĩ. Bạch Y Đại Sĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ niệm danh hiệu của Ngài, niệm cái thần chú này của Ngài thì có thể hiệu quả hay không? Hiệu quả rất là mỏng. Thế nào mới có hiệu quả vậy? Phải noi theo Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái công đức này là vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Vì bạn đã trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, bạn đã không còn là phàm phu nữa. Cái hiệu quả này mới thù thắng. Cho nên chúng ta học Phật thì phải học cho giống như Phật, phải học trở thành Phật. Việc này rất quan trọng, không phải ngày ngày niệm thì là được rồi. Niệm niệm không có ích gì, mà nhất định phải làm cho được. Ta niệm được, ta phải làm được. Đây là chuyển phàm thành thánh.